Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 19 tháng 10, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng tá của Senpo Sugihara, đại sứ Nhật Bản người Công giáo, anh hùng cứu sống hàng vạn người Do Thái trong thời Thế chiến thứ hai. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về khởi sự cầu nguyện là khởi sự có đức tin. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha mạnh mẽ lên án vụ khủng bố ở Mogadishu làm cho hơn 300 người chết. Hôm thứ Bảy 14 tháng 10 vừa qua, cuộc khủng bố bằng hai xe vận tải đầy bom trước khách sạn Safari và Bộ Ngoại giao ở thủ đô Mogadishu của Somalia đã làm cho hơn 300 người chết và 300 người khác bị thương. Trong số các nạn nhân có 15 trẻ em. Người ta cho rằng thủ phạm vụ này là tổ chức khủng bố Shabab. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung hơn 30.000 tín hữu sáng hôm qua, 18 tháng 10, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, tôi muốn bày tỏ sự đau buồn vì thảm trạng xảy ra cách đây vài ngày tại Mogadishu, Somalia, làm cho hơn 300 người chết, trong đó có một số trẻ em. Hành vi khủng bố này đáng bị lên án mạnh mẽ nhất cũng vì nó gây tổn hại lớn lao cho một dân tộc đã bị thử thách quá nhiều. Tôi cầu nguyện cho những người quá cố và những người bị thương, cho thân nhân của họ và toàn thể dân chúng ở Somalia. Tôi cầu khẩn cho những kẻ hung bạo, hoán cải và khuyến khích những người đang làm việc cho hòa bình tại phần đất đau thương ấy, dù gặp rất nhiều khó khăn.
Bangkok, Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, cổ võ các giám mục Á Châu quyết liệt thăng tiến một nền văn hóa gặp gỡ. Có thể cụ thể hóa qua việc tổ chức một ngày Á Châu cầu nguyện cho hòa bình theo kinh nghiệm ở Assisi. Trên đây là nội dung sứ điệp Đức Hồng Y Tô Răng gửi đến các giám mục đang tham dự cuộc gặp gỡ các ủy ban đại kết và liên tôn thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á Châu tiến hành tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 16 đến 20 tháng 10 này. Sứ điệp của Đức Hồng Y Tô Răng đã được Đức ông Idunin Koditowatku, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn tuyên đọc tại hội nghị ngày 17 tháng 10 vừa qua. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Tô Răng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải thăng tiến các quan hệ đại kết cũng như đối thoại liên tôn, cổ võ đối thoại giữa các tôn giáo và các nền văn hóa, loại trừ các thành kiến và khơi lên niềm tín thác giữa các dân tộc. Đó là điều thiết yếu đối với sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội tại Á Châu. Đức Hồng Y Tô Hong nhận xét rằng các dân tộc Á Châu vốn quý chuộng các giá trị như tôn trọng sự sống, cảm thương đối với mọi sinh vật, gần gũi thiên nhiên và thảo kính cha mẹ, người già và các tiền nhân, cảm thức cao độ về cộng đồng. Nhưng có điều trái ngược là tại nhiều nơi ở Á Châu, sự tôn trọng và đón nhận nhau đang suy giảm vì những cuộc đấu tranh văn hóa, chính trị và căn tính, trực tiếp hoặc là gián tiếp có liên quan đến tôn giáo. Những tin tức hàng ngày cho thấy những đau khổ lớn lao mà anh chị em chúng ta đang phải chịu vì những cuộc xung đột, nạn khủng bố, thiên tai, kỳ thị và bách hại. Trong bối cảnh đó, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn kêu gọi đẩy mạnh con đường đối thoại với các nền văn hóa Á Châu, với các tôn giáo, với những người nghèo và các nạn nhân. Chính Đức Thánh Cha Francisco đã yêu cầu điều đó khi người nhận xét rằng chúng ta đang sống trong một nền văn hóa đụng độ, phân hóa, trong đó có nền văn hóa vứt bỏ. Điều gì không hữu ích cho tôi thì tôi vứt đi.
Kiev, Đức cha Stanislav Shirokoradiuk, giám mục giáo phận Charkiv Zaporizhia của các tín hữu Công giáo Latin ở miền đông Ukraine, ủng hộ việc gửi quân đội bảo hòa của Liên Hiệp Quốc đến vùng này. trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Áo Cut Press hôm 17 tháng 10 vừa qua, Đức cha Stanislav cho biết cuộc xung đột võ trang ở miền đông Ukraine tiếp tục kéo dài. Mỗi ngày đều có người chết và ban đêm người ta vẫn nghe tiếng súng nổ. Đây thực là tình trạng chiến tranh, nhưng người ta vẫn thấy có cơ may hòa bình thực sự bao lâu Âu Châu và cộng đồng quốc tế không bỏ rơi Ukraine. Miền Donbass ở mạn đông Ukraine có đa số dân gốc Nga và các lực lượng thân Nga muốn biến vùng này thành một quốc gia độc lập với phần còn lại của Ukraine. Tại đây đã diễn ra những cuộc đụng độ đẫm máu giữa quân đội chính phủ Ukraine và các lực lượng phò Nga. Trong những ngày qua, Tổng thống Petro Poroshenko của Ukraine cho biết muốn yêu cầu Liên Hiệp Quốc gửi quân đội mũ xanh đến vùng xung đột. Đức cha Stanislav tuyên bố ủng hộ lập trường này và nói rằng cuộc xung đột ở vùng Donbass chỉ dẫn tới điều này là nước Nga muốn đạt được những quyền lợi của họ tại một nước láng giềng và hiện diện ồ ạt qua các binh sĩ và võ khí tại đây. Việc gửi quân đội bảo hòa của Liên Hiệp Quốc đến vùng này là con đường có thể thực hiện được và dân chúng sẵn sàng đối với giải pháp này.
Nairobi, Hội đồng Giám mục Kenya kêu gọi dân chúng giữ bình tĩnh và bảo vệ nền hòa bình của đất nước đứng trước cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này. Tình trạng khủng hoảng của Kenya bên Phi Châu bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 vừa qua, khi Tòa án Tối cao hủy bỏ cuộc bỏ phiếu tái cử Tổng thống Uhuru Kenyatta vì có nhiều điều bất hợp lệ. Tòa án truyền lập lại cuộc bầu cử trong vòng 60 ngày. Các lập trường chính trị trở nên căng thẳng hơn, tuy rằng Ủy ban tuyển cử độc lập dự tính tiến hành cuộc bỏ phiếu vào ngày 26 tháng 10 tới đây. Hôm 10 tháng 10 vừa qua, tình trạng khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn khi ông Raila Odinga, lãnh tụ siêu liên minh quốc gia, rút lui khỏi cuộc bầu cử lại và tẩy chay biến cố này. Ông cho rằng Ủy ban tuyển cử độc lập đã không đáp ứng những yêu cầu của ông. Và theo ông, Ủy ban không thể tiến hành một cuộc bầu cử tự do và trong sạch. Trong thông cáo công bố hai ngày sau đó, 12 tháng 10, Đức cha Philip Aniolo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Kenya nhận xét rằng tình hình quá là trầm trọng và dân chúng ngày càng lo âu, trong khi đó các lập trường chính trị và bộ tộc trở nên cực đoan hơn. Đức cha nói, Chúa ban cho chúng ta một đất nước duy nhất là quốc gia Kenya của chúng ta. Mỗi người dân Kenya đều có nhiệm vụ kiên vững và từ khước tất cả những gì tước bỏ hòa bình. Nếu cuộc bầu cử được tiến hành như đã lên chương trình, chúng tôi kêu gọi nhân dân Kenya hãy đi bỏ phiếu và thi hành quyền dân chủ của mình trong ôn hòa. Nếu vì lý do nào đó cuộc bầu cử được hoãn lại vào một ngày khác, chúng tôi kêu gọi nhân dân hãy giữ bình tĩnh và ôn hòa. Ngoài việc tẩy chay bỏ phiếu, phe đối lập ở Kenya còn dọa sẽ ngăn chặn bầu cử. Tuy nhiên, đảng cầm quyền nhấn mạnh rằng cuộc bỏ phiếu vẫn tiến hành như đã quy định. Các cuộc xuống đường biểu tình của phe đối lập với những bạo động đã làm cho 33 người bị cảnh sát bắn chết.
Vatican, Đức Tổng giám mục Georg Ganswein cho biết Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 vẫn khỏe. Trong những ngày qua, có những tin đồn nói rằng Đức Biển Đức 16, 90 tuổi, đang ở giai đoạn chót của cuộc đời, giống như cây nến đang dần dần tắt lịm. Người không thể đi lại hoặc dâng lễ nếu không được giúp đỡ. Đức Tổng giám mục Ganswein là Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng và tiếp tục là bí thư riêng của Đức Biển Đức 16 cải chứng rằng, dĩ nhiên, tuổi cao khiến cho Đức Nguyên Giáo Hoàng bị nhiều giới hạn về việc đi lại, nhưng nói chung sức khỏe của người vẫn tốt. Hôm 16 tháng 10 vừa qua, một cộng tác viên của Đài Vatican nhận thấy ban tối Đức Biển Đức 16 đã ở trong vườn Vatican một lúc.
Angers, Đức cha Paul de Farge, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Angers, xác nhận Đức cha Claveri và 18 bạn tử đạo ở Angers sắp được phong chân phước. Trong một bài đăng trên báo Reporter, phóng viên số ra ngày 15 tháng 10 vừa qua tại Angers, Đức Tổng giáo mục Paul de Farge dòng tên cho biết tin về án phong chân phước cho Đức cha Pierre Claveri và 18 bạn bị những người Hồi giáo cực đoan sát hại ở Algeria trong khoảng thời gian từ 1994 đến 1996. Đức cha Pierre Claverie người Pháp thuộc dòng Đa Minh, giám mục giáo phận Oran ở mạn Tây Bắc Algeria, ngài bị giết trong vụ khủng bố bằng xe bom ngày 1 tháng 8 năm 1996 trước cửa tòa giám mục của ngài. 18 vị còn lại là các tu sĩ nam nữ, trong đó có 7 đan sĩ dòng Trappist bị sát hại trong đan viện ở Tihibirin. Án phong cho 19 vị tôi tớ Chúa đã được khởi sự cách đây 10 năm vào ngày 4 tháng 10, 2007. Hôm 1 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Đức Cha Paul Defarge, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Angers và cũng là chủ của án phong chân phước cho các vị tử đạo nói trên. Cùng đi trong đoàn có Đức Cha Jean-Paul Vesco thuộc dòng Đa Minh, giám mục giáo phận Oran và cha Thomas Georgeson, thỉnh nguyện viên của án phong. Trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ sự chú ý đặc biệt tới tiến trình phong chân phước cho các vị tử đạo ở Algeria. Trong một thư hồi tháng 3 năm ngoái, Đức Tổng giám mục Defarge cho biết khó khăn chính trong án phong này là làm sao chứng thực các vị bị sát hại vì lý do những kẻ sát nhân oán ghét đức tin Kitô. Các vị không chết vì bị bó buộc phải chối bỏ đức tin, nhưng điều chắc chắn là việc tử đạo của các vị là chứng tá một tình yêu tột độ.
Trong bài đăng trên báo Phóng Viên, Đức Tổng giám mục Defarge cho biết sắc lệnh về cuộc tử đạo của 19 vị tôi tớ Chúa ở Algeria có thể được công bố trong những tháng tới đây. Ngài viết, 19 anh chị em chúng ta đã bị sát hại giữa một dân tộc vẫn còn chịu đau khổ và những vết thương vẫn chưa lành hẳn. Chúng tôi ý thức rõ các vị ấy chỉ là một giọt nước nhỏ trong một đại dương bạo lực gây đau thương cho Algeria trong hàng chục năm trời, và chúng ta không thể nghĩ đến các vị tử đạo của chúng ta mà không nghĩ đến tất cả các vị tử đạo của Algeria. Tôi nghĩ đến các nhà trí thức, các ký giả và văn sĩ, nhưng nhất là những người dân thường, những người nam, nữ, các cha mẹ từ chối không tuân lệnh của các nhóm võ trang. Chúng tôi muốn nói với Đức Thánh Cha rằng, chúng tôi mong ước việc phong chân phước này cho các vị tử đạo là một nguồn an bình cho tất cả mọi người. Cũng nên nhắc lại rằng, trong lời tựa cuốn sách về đan viện Tihibirin, xuất bản hồi tháng 4 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã tuyên bố rằng các đan sĩ Trappist tại đây đã chiến thắng oán thù bằng những võ khí tình thương.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư hôm qua 18 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến chung hơn 30.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Lúc gần 9 giờ 20 phút, Ngài đi xe tiến vào quảng trường và dành hơn 10 phút tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu. Trên đường đi, Ngài ôm hôn các em bé được các nhân viên an ninh đưa lên cho Ngài. Lên tới lễ đài, Đức Thánh Cha bắt tay chào và cảm ơn khoảng 10 linh mục thông dịch viên có nhiệm vụ diễn giải những gì Ngài nói qua các sinh ngữ. Mở đầu buổi tiếp kiến, mọi người nghe đọc bài tin mừng theo Thánh Gioan, kể lại đối thoại giữa Chúa Giêsu và hai bà chị của ông Lazaro mới qua đời và được Chúa cho sống lại. Tôi là sự sống lại và là sự sống. Trong bài huấn dụ sau đó, Đức Thánh Cha nói về đề tài Phúc cho những người chết trong Chúa. Đây là bài thứ 37 trong loạt bài giáo lý về Đức Hy vọng Kitô giáo. Ngài nói:
Oggi vorrei mettere a confronto la speranza cristiana con la realtà della morte, una realtà che la nostra civiltà moderna tende più sempre a cancellare.
Hôm nay tôi muốn đối chiếu niềm hy vọng Kitô với thực tại sự chết, một thực tại mà nền văn minh tân tiến ngày nay ngày càng có xu hướng xóa bỏ. Vì thế, khi cái chết đến, những người ở cạnh chúng ta hoặc chính chúng ta không được chuẩn bị và thiếu cả những kiến thức sơ đẳng thích hợp để nói lên những lời ý nghĩa và mầu nhiệm sự chết. Mầu nhiệm này, dầu sao đi nữa, vẫn còn nguyên. Tuy nhiên, những dấu chỉ đầu tiên của nền văn minh nhân loại được diễn tả qua mầu nhiệm cái chết. Chúng ta có thể nói rằng con người đã sinh ra cùng với sự tôn kính người chết. Các nền văn minh khác cổ kính hơn nền văn minh chúng ta đã có can đảm nhìn thẳng vào cái chết. Đó là một biến cố được những người cao niên kể lại cho các thế hệ trẻ như một thực tại không thể tránh né được, buộc con người phải sống một cái gì đó tuyệt đối. Thánh Vịnh thứ 90 nói, xin dạy chúng con đếm những ngày đời và chúng con sẽ được một tâm hồn khôn ngoan. Những lời này đưa chúng ta đến một thái độ thực tiễn lành mạnh, xua đuổi sự ham ước được toàn năng. Chúng ta hầu như là hư vô, như một thánh vịnh khác vẫn nói. Những ngày đời chúng ta qua mau, giả sử chúng ta sống 100 tuổi đi nữa, nhưng rốt cuộc chúng ta thấy tất cả chỉ là một hơi thở thoáng qua. Vì thế, cái chất vạch trần cuộc đời chúng ta làm cho chúng ta khám phá thấy rằng những hành động kiêu hãnh, giận dữ, oán ghét chỉ là hư vô. Chúng ta cay đắng nhận thấy mình đã không yêu thương cho đủ và đã không tìm kiếm những gì là thiết yếu. Trái lại, chúng ta thấy điều thực sự tốt lành mà chúng ta đã gieo vãi, đó là những tình cảm quý mến đối với những người mà chúng ta hy sinh cho, và giờ đây họ đang cầm tay chúng ta. Chúa Giêsu đã soi sáng mầu nhiệm cái chết của chúng ta. Qua cách cư xử của Ngài, Chúa cho chúng ta cảm thấy đau khổ khi một người thân ra đi. Ngài cũng cảm thấy xao xuyến sâu xa trước ngôi mộ người bạn Lazaro của Ngài, và Ngài bật khóc. Qua thái độ đó, chúng ta thấy Chúa Giêsu rất gần gũi như người anh của chúng ta. Và lúc đó Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha là nguồn mạch sự sống, và Ngài truyền cho Lazaro ra khỏi mộ, và đã xảy ra như vậy. Niềm hy vọng Kitô kín múc từ thái độ của Chúa Giêsu đối với cái chết của con người. Tuy cái chết ấy hiện diện trong chương trình tạo dựng, nhưng nó không phải là vết làm ô danh kế hoạch tình thương của Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế muốn chữa chúng ta khỏi điều ấy. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ở một số nơi khác, các sách tin mừng kể lại một người cha có một đứa con bị bệnh nặng. Và với lòng tin, ông cầu khẩn xin Chúa chữa con ông. Không có hình ảnh nào cảm động hơn hình ảnh một người cha hoặc là một người mẹ với đứa con bị bệnh. Và tức khắc, Chúa Giêsu lên đường với người ấy. Ông tên là Jairo. Trên đường đi, có một người từ nhà ông Jairo đi tới nói rằng, con gái của ông đã chết nên không cần phải làm phiền thầy nữa. Nhưng Chúa Giêsu nói với ông Jairo, ông đừng sợ, nhưng hãy tin tưởng. Chúa Giêsu biết rằng người ấy bị cám dỗ phản ứng giận dữ và tuyệt vọng, và Ngài khuyên ông giữ nguyên ngọn lửa nhỏ đã được đốt lên trong tâm hồn ông, đó là đức tin. Đừng sợ, nhưng hãy tiếp tục giữ cho ngọn lửa ấy tiếp tục cháy sáng. Rồi khi đến nhà, Chúa đã đánh thức em bé gái từ cõi chết và giao lại em bé còn sống cho những người thân yêu của em. Đức Thánh Cha nói tiếp.
Gesù ci mette su questo crinale della fede. A Marta che piange per la scomparsa del fratello Lazzaro oppone la luce di un dogma. Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivirà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno.
Giêsu đặt chúng ta trên lằn ranh này của đức tin. Với bà Marta đang khóc vì em bà là Lazaro đã chết, Ngài nêu lên ánh sáng của một tín điều. Tôi là sự sống lại và là sự sống. Ai tin tôi thì dù có chết cũng sẽ sống. Ai sống mà tin tôi thì sẽ không chết đời đời. Con có tin điều này không? Đó là điều Chúa Giêsu lặp lại với mỗi người chúng ta. Mỗi khi cái chết xảy đến, tước mất sự sống và lòng quý mến. Toàn thể cuộc sống của chúng ta diễn ra giữa một bên là đức tin và bên kia là vực thẳm sợ hãi. Tôi không phải là sự chết, tôi là sự sống lại và là sự sống. Con có tin điều này không? Tất cả chúng ta đều bé nhỏ và yếu đuối trước mầu nhiệm sự chết. Nhưng thật là hồng phúc nếu trong lúc ấy chúng ta giữ trong tâm hồn ngọn lửa đức tin. Chúa Giê-xu sẽ cầm tay chúng ta như Ngài đã cầm tay con gái ông Gia-i-rô và lặp lại một lần nữa, Talitha cum, hỡi con nhỏ, hãy trỗi dậy. Chúa sẽ nói với chúng ta, với mỗi người chúng ta, con hãy trỗi dậy, hãy sống lại. Đó là niềm hy vọng của chúng ta trước cái chết. Đối với người tin thì đó là một cánh cửa hoàn toàn mở toang. Đối với người nghi ngờ thì đó là một tia sáng lọt qua một cửa hé mở, không bị khép kín hoàn toàn. Nhưng đối với tất cả chúng ta, đó sẽ là một ân phúc khi ánh sáng này soi sáng cho chúng ta.
Sau bài giáo lý trên đây, các linh mục thông dịch viên lần lượt tóm lược trong các sinh ngữ khác nhau, cùng với những lời chào thăm và nhắn nhủ của Đức Thánh Cha. Bằng tiếng Pháp, Ngài đặc biệt chào thăm các học sinh thuộc nhiều trường học ở Pháp, cũng như các tín hữu hành hương đến từ Thụy Sĩ. Ngài nói, khi cuộc sống của chúng ta gặp phải những thử thách và đau khổ, chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Giê-xu đã nói với chúng ta, Thầy là sự sống lại và là sự sống. Tôi cầu nguyện để cuộc hành hương của anh chị em ở Roma giúp anh chị em luôn giữ cho ngọn lửa đức tin và niềm hy vọng được luôn cháy sáng trong tâm hồn anh chị em. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắc đến các tín hữu đến từ nhiều nước như Anh Quốc, Ecos, Malta, Hòa Lan, Na Uy, Thụy Điển, Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ và nhiều nước khác, đồng thời Ngài nói, xin Chúa Kitô củng cố anh chị em và gia đình trong đức tin, biến anh chị em thành những chứng nhân hy vọng trong thế giới ngày nay, đặc biệt đối với những người đang sống trong đau khổ. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu thuộc giáo phận Conversano Monopoli đến đây hành hương cùng với Đức Giám mục Bản Quyền nhân kỷ niệm năm Thánh Mẫu của giáo phận. Ngài cũng nhắn nhủ các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Hôm nay là lễ kính Thánh Luca, Thánh Sử Tin Mừng và là Y Sĩ. Hỡi các bạn trẻ quý mến, ước gì chứng tá cuộc sống của Thánh Luca thúc giục chúng con có những chọn lựa can đảm về tình liên đới và dịu dàng. Hỡi anh chị em bệnh nhân, dựa theo giáo huấn của Thánh Luca, anh chị em có thể tìm thấy nơi Chúa Giê-xu phương dược cho những đau khổ của anh chị em. Và hỡi anh chị em tân hôn, anh chị em hãy xin Thánh Luca cầu bầu cho, để cuộc sống gia đình mới của anh chị em không bao giờ thiếu sự quan tâm tới những người đau khổ. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha và mọi người đọc kinh lạy Cha, và Đức Thánh Cha ban phép lành cho họ. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha và lãnh nhận phép lành của Ngài.
Dominus obiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng tá của Senpo Sugihara, đại sứ Nhật Bản người Công giáo, anh hùng cứu sống hàng vạn người Do Thái trong thời Thế chiến thứ hai.
Lúc ấy là buổi sáng ngày 27 tháng 7, 1940. Ông Senpo Sugihara, 40 tuổi, đại sứ Nhật tại Kaunas, thuộc Cộng hòa Lithuani, giật mình thức giấc vì những tiếng động xôn xao bên ngoài đại sứ quán. Đến cửa sổ nhìn ra đường, ông Senpo trông thấy một đám đông, gồm mấy ngàn người, đang đứng chờ trước cổng. Có người bồng bế con nhỏ, có người dắt tay cha mẹ già, đa số mang theo mình trọn hành lý. Ông Senpo đang tần ngần chưa hiểu thực hư, thì người giúp việc đến thưa. Đó là những người tị nạn Do Thái, họ đến xin đại sứ cứu sống họ. Tháng 9 năm trước đó, 1939, quân Đức xâm chiếm lãnh thổ Ba Lan và cùng lúc, nhà độc tài Adolf Hitler ra lệnh khủng bố tiêu diệt tất cả những người Do Thái. Ông Senpo cất tiếng hỏi đám đông, xem họ muốn gì. Một người trong nhóm tên là Zograk Wahantik, năm ấy làm luật sư, ở trong tuổi 30, thay mặt những người đồng hương trình bày số phận thảm thương của dân tộc Do Thái. Riêng ông Wahantik thì toàn gia đình ông đã bị quân Đức Quốc xã giết chết. Để trốn nạn diệt chủng, người Do Thái đã từ Ba Lan chạy sang Cộng hòa Lithuani, nhưng nay chiến tranh cũng lan tới Cộng hòa nhỏ bé này, và đoàn người Do Thái bắt buộc phải rời bỏ Lithuani. Lộ trình duy nhất cho cuộc trốn thoát này là xuyên qua lãnh thổ Liên Xô, nhưng người Nga sẽ không để cho đoàn người tị nạn Do Thái đi qua đất họ, nếu họ không được một nước thứ ba chấp nhận. Tất cả các đại sứ quán Lithuani đều đã đóng cửa, hoặc không muốn giúp đỡ những người Do Thái này. Ông Senpo nói với đoàn người tị nạn Do Thái, tôi sẵn sàng cứu giúp quý vị, nhưng tôi phải hỏi ý kiến của Tokyo trước đã. Nghe ông đại sứ Nhật nói thế, ông Wahatik thật sự lo lắng. Vào thời kỳ này, tức năm 1940, nhiều quốc gia không mấy thiện cảm với dân tộc Do Thái. Trong khi đó, Nhật Bản đang có mưu tính liên kết với nước Đức. Ông Senpo liên lạc ngay với Bộ Ngoại giao Nhật Bản tại Tokyo. Ông viết, tôi xin phép ký các chiếu kháng chuyển tiếp ngay tức khắc. Hai ngày sau, ông Senpo nhận được bức điện trả lời của Tokyo. Ông không được ký chiếu kháng chuyển tiếp cho những người không được một quốc gia thứ ba tiếp nhận. Đêm hôm đó, ông Senpo không tài nào chợp mắt được. Trong tâm tình của một tín hữu công giáo, ông nói với vợ, anh phải làm một cái gì để cứu giúp những người Do Thái tị nạn đáng thương này. Bà Zukiko cũng là một tín hữu công giáo. Trong tâm tình một bà mẹ trẻ, có ba người con, bà Zukiko hoàn toàn hiệp nhất với chồng trong công tác bác ái này. Bà nhỏ nhẹ nói với chồng, vâng, chúng ta có bổn phận cứu giúp những người Do Thái. Ông Senpo liên lạc với Tokyo thêm lần thứ hai nữa, nhưng lần nào cũng bị Bộ Ngoại giao Nhật Bản từ chối. Sau lần từ chối thứ ba, ông Senpo nói với vợ, nếu anh bắt tuân lệnh của chính phủ, thì có nghĩa con đường sự nghiệp của anh tiêu tan. Tuy nhiên, anh quyết định bất tuân, bởi vì nếu anh tuân lệnh chính phủ, thì cũng có nghĩa là anh không tuân phục Thiên Chúa. Anh phải nghe theo tiếng nói lương tâm và phải dân phục Thiên Chúa. Bà Zukiko dịu dàng trả lời chồng, vâng, chúng ta phải cứu sống càng nhiều người Do Thái càng tốt. Quyết định xong, ông Senpo ra trước đại sứ quán và nói, tôi sẽ ký chiếu kháng chuyển tiếp cho tất cả những ai xin. Sau giây phút im lặng ngỡ ngàng, đoàn người Do Thái cất tiếng hò reo, vui sướng. Nhiều người vừa lặng lẽ cầu nguyện, vừa khóc vì cảm động. Vào buổi sáng ngày 1 tháng 8 năm 1940, ông Senpo bắt đầu ký chiếu kháng chuyển tiếp qua Nhật. Sau đó, đoàn người Do Thái sẽ tìm đường sang đảo Curacao. Ông Senpo làm việc bất kể ngày đêm. Trong vòng một tháng, ông đã ký 3.500 phiếu kháng. Nhưng có tài liệu cho rằng ông đã ký ít nhất là 6.000 phiếu kháng. Những người Do Thái nói với ông, chúng tôi không bao giờ quên ơn ông. Năm 1967, chính quyền Israel quyết định tưởng thưởng vị anh hùng Nhật Bản, đã cứu sống nhiều người Do Thái trong Thế chiến thứ hai. Tại Tel Aviv, Trong buổi lễ trao tặng huân chương, cũng có mặt một số người Do Thái đã được ông Sempo cứu sống. Trong đó có nhà luật sư Zograt Wahatit. Năm đó, ông Wahatit làm bộ trưởng bộ tôn giáo. Ngoài ra còn có ông Igor Fenpulun, một nhà vật lý học. Ông Igor đã ca tụng nhà đại sứ anh hùng Nhật Bản Sempo như sau: người can đảm là người dám làm điều khó làm, trong khi vị anh hùng làm điều này xem ra không thể nào làm được. Vị anh hùng hành động ngay cả khi ông biết là mình không được bất cứ một lợi lộc nào. Còn ông Wahatit thì nói, ông Sempo quả là vị đại sứ của Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này nói về khởi sự cầu nguyện là khởi sự có đức tin.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe chủ đề cầu nguyện trong cuốn sách tựa đề Những người lữ hành trên đường hy vọng. Cầu nguyện cho kẻ thù. Lời kính phụng vụ rất đẹp lòng Chúa, vì đó là lời thánh kinh, là lời cầu nguyện của hội thánh, nhiệm thể của Chúa Giêsu. Con hãy dùng sách lễ, sách ca vịnh, sách nguyện mà cầu nguyện. Tại sao hội thánh lại khủng hoảng? Vì đã hạ giá sự cầu nguyện. Quá tức tối trước bài giảng của Stefano, người Do Thái đã lôi ngay ông ra ngoài thành Jerusalem để ném đá cho hạ giận. Trước lúc lìa trần, Stefano thều thào trong hơi thở: lạy Chúa, tội của họ xin Chúa đừng chấp xét. Gương của Hồng Y Gilroy. Cầu nguyện là nền tảng của đời sống thiêng liêng. Lúc cầu nguyện, con nối liền kết hợp với Thiên Chúa. Bóng điện sáng nhờ nối liền với máy phát điện. Muốn biết công việc tông đồ của ai, con hãy xem người ấy cầu nguyện thế nào. Nếu con không phải là người cầu nguyện, sẽ không ai tin con làm việc chỉ vì Chúa thôi. Đức Hồng Y Norman Gilroy, Tổng giám mục giáo phận Sydney, nước Úc, là người sáng lập hội chầu thánh thể trong tổng giáo phận của Ngài, cũng như trên toàn thế giới. Để nêu gương sáng cho mọi người trong việc tôn thờ thánh thể, mỗi ngày, dù bận rộn công việc, nhọc mệt, căng thẳng hoặc phải đi công cán ở nước ngoài, Ngài vẫn duy trì một giờ chầu Chúa thánh thể. Ban ngày không được thì ban đêm, chẳng bao giờ Ngài bỏ. Nếu điều đó có ích cho phần rỗi của con. Một người chưa vào đạo mà cầu nguyện là dấu chỉ rất tốt. Khởi sự cầu nguyện là khởi sự có đức tin. Ngày xưa có một người mù lúc nào cũng kết thúc bằng lời cầu nguyện: nếu điều đó có ích cho phần rỗi của con. Một hôm người ta dẫn ông đến mộ của Thánh Thomas thành Canterbury để xin thánh nhân làm phép lạ chữa lành đôi mắt. Ông được nhận lời, đôi mắt vụt sáng lên ngay. Nhưng sau những giây phút vui mừng sung sướng, ông chợt nhớ mình quên kết thúc lời cầu nguyện bằng câu thường lệ: nếu điều đó có ích lợi cho phần rỗi của con. Nghĩ thế, ông vội vàng trở lại trước phần mộ của Thánh Thomas, xin được hóa mù lại nếu điều đó có ích lợi cho phần rỗi của ông, hơn là được sáng mắt. Sau lời cầu nguyện thường lệ ấy, đôi mắt ông lại hóa nên mù như trước, nhưng kể từ đó, đời ông trở nên thánh thiện. Chúa dạy con đọc kinh để giúp con cầu nguyện, nhưng việc chính là gặp gỡ, nói chuyện giữa cha và con. Khi con cầu nguyện, đừng lo phải nói gì, hãy vào phòng đóng cửa, cầu nguyện với cha của con cách kín đáo, và cha của con thấy mọi sự sẽ nghe lời con. Không cần hình thức, chỉ cần tâm tình phụ tử. trong lần gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Thánh Phanxicô, nhân dịp Thánh Phanxicô vào trong tòa thánh để xin được Đức Thánh Cha phê chuẩn luật dòng anh em hèn mọn. Đức Thánh Cha thân mật hỏi ngài, con có bao giờ thấy Chúa chưa? Thánh nhân trả lời, con vừa thấy đêm qua. Đức Thánh Cha hỏi, người có nói gì với con không? Thánh Phanxicô đáp lại, người và con bên nhau suốt đêm mà chẳng nói gì. Tuy nhiên, cứ mỗi lúc con nói cha với ngài, thì ngài trả lời lại với con là con của ta. Cứ thế, chẳng có gì hơn cho đến lúc trời sáng.
Tình đời như vôi cho con trông sống trong an bình. Này chờ con giữa anh bình minh. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài lớn cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha mạnh mẽ lên án vụ khủng bố ở Mogadishu làm cho hơn 300 người chết. Bangkok, Đức Hồng Y Jean-Louis Torang, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, cổ võ các giám mục Á Châu quyết liệt thăng tiến một nền văn hóa và gặp gỡ, có thể cụ thể hóa qua việc tổ chức một ngày Á Châu cầu nguyện cho hòa bình, theo kinh nghiệm ở Assisi. Nairobi, Hội đồng Giám mục Kenya kêu gọi dân chúng giữ bình tĩnh và bảo vệ nền hòa bình của đất nước đứng trước cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.